Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Bucharest, Romania và Úc. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, các học viên ở Bucharest, Romania tổ chức hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Ngày 16 tháng 3 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng một quầy thông tin ở khu mua sắm Bucharest, quận Military để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Các biểu ngữ in dòng chữ chân, thiện, nhẫn, nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp cùng các bảng trưng bày về cuộc bức hại kéo dài 24 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện ôn hòa đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Nhiều người đã nhận tờ rơi và bày tỏ sự ủng hộ đối với đức tin kiên định của các học viên ở Trung Quốc trước cuộc đàn áp tàn khốc. Bà Nito Paula, 66 tuổi, một giáo viên đã nghỉ hưu, bị thu hút bởi âm nhạc luyện công tường hòa. Bà đã xem màn trình diễn các bài công pháp một lúc lâu, rồi sau đó trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Bà cảm động trước nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và cho rằng nguyên lý này có thể giúp bà tìm được sự bình an trong cuộc sống. Bà cho biết, tôi cũng muốn tu luyện và muốn có được cuốn sách truyền Pháp Luân vì mỗi người trong chúng ta đều cần chút bỏ căng thẳng và năng lượng tiêu cực. Nhiều người Romania đã bày tỏ sự cảm thông với các học viên ở Trung Quốc đang bị bức hại vì đức tin của mình. Họ khích lệ các học viên hãy tiếp tục kiên định đức tin của mình. Cô Aona, 48 tuổi cho biết, trước đây cô đã nghe nói về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Cô cho rằng người dân trên toàn thế giới cần cùng nhau lên án cuộc bức hại bất công này. Cô cho biết, điều quan trọng là cần để mọi người biết chuyện gì đang xảy ra ở đó và cần làm gì đó để trợ giúp những người này cũng là điều rất quan trọng. Nếu thu thập được nhiều ý kiến lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, thì có lẽ cuối cùng tất cả mọi người trên thế giới sẽ hành động để chấm dứt cuộc bức hại. Cô Aona cũng hy vọng các học viên ở Trung Quốc sẽ không từ bỏ đức tin của mình. Cô nói, thiện lương sẽ thắng thế và năng lượng tích cực trên thế giới sẽ giúp họ tiếp tục tiến về phía trước. Tin tức thứ hai, kháng nghị trong chuyến thăm Úc của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ngày 20 và 21 tháng 3 năm 2024, nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các cuộc kháng nghị ở Canberra và Sydney. Họ lên án cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công và kêu gọi chính phủ Úc đặt nhân quyền và tự do lên trên lợi ích kinh tế. Ông Shane Rattenbury, một thành viên của Hội đồng lập pháp, ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công. Trong bài phát biểu của mình, ông cho hay, Úc cần phải lưu ý đến vấn đề nhân quyền trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công và không được né tránh vấn đề này. Ông nhấn mạnh, nhân quyền cần được tôn trọng, văn hóa cần được tôn trọng và quyền tự do tôn giáo cần được tôn trọng. Đây phải được coi là những giá trị phổ quát. Một số nghị sĩ và thượng nghị sĩ khác cũng đã ra khỏi tòa nhà Quốc hội để phát biểu tại buổi kháng nghị. Một số bày tỏ lời chúc mừng tới các học viên và ủng hộ sự phản bức hại của Pháp Luân Công. Nghị sĩ, tiến sĩ David Gillespie phát biểu rằng cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công dưới bất kỳ dạng hình thức nào đều không có đạo lý. Ông nói, chúng tôi lắng nghe cuộc đấu tranh của các bạn nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ vấn đề nhân quyền của các bạn. Thượng nghị sĩ D. Smith cảm ơn các học viên đã tổ chức buổi kháng nghị và nói rằng sự kiện này rất quan trọng. Thượng nghị sĩ Jared Rice cũng gửi lời chúc mừng và ủng hộ tới các học viên Pháp Luân Công. Nguyên thư ký lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney là ông Trần Dụng Lâm cho biết, chính phủ Úc phải chấm dứt chính sách xoa dịu đối với Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc có chính sách dùng tiền để thúc đẩy chính trị, dùng tiền để gây ảnh hưởng đến chính trị và khuếch trương sự ảnh hưởng của nó. Nước Úc không thể từ bỏ những quyền cơ bản của con người cũng như các giá trị phổ quát. Nước Úc cần phải có tiếng nói cho các nhóm người bị bức hại, mà trong đó là nhóm Pháp Luân Công đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại một cách tàn bạo. Chúng ta không nên cấu kết với Đảng Cộng sản Trung Quốc và cho phép nó làm bất cứ điều gì nó muốn. Ông Trần khen ngợi các học viên đã phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với đức tin và những nỗ lực của họ đã giúp nhiều người Trung Quốc nhận ra bản chất thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong cả hai sự kiện, các học viên đều căng các biểu ngữ có dòng chữ "Hãy chấm dứt cuộc bức hại, chấm dứt thu hoạch nội tạng sống và thả tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ." Nhiều người dân địa phương đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công. Khi cô Paula nghe nói về cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, cô bày tỏ: "Thật buồn vì chúng ta không thể tin được rằng điều như thế này lại có thể xảy ra vào ngày hôm nay. Chúng ta cần phải chấm dứt cuộc bức hại này. Tôi nghĩ chân, thiện, nhẫn là những giá trị mà mọi người nên có." Một du khách khác là anh Fabio Denise cho hay: "Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về việc Pháp Luân Công đang bị bức hại. Chúng ta phải chấm dứt cuộc bức hại và chấm dứt việc giết hại những người vô tội." Anh nói: "Buổi kháng nghị của các bạn hôm nay rất ôn hòa. Chúng ta cần một thế giới hòa bình. Nguyên lý chân, thiện, nhẫn rất cần cho xã hội chúng ta ngày nay." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.